Bồ Tát Quán Thế Âm đứng dậy Con kính các tài thưa Bạch Thế Tôn, tôi nhớ hằng hà xa kiếp trước có Đức Phật ra đời hiệu là Quán Thế Âm, và tôi đã phát Bồ Đề Tâm thời ấy. Đức Phật Quán Thế Âm dạy tôi cái phương pháp nghe, suy nghĩ và tu để mà được thể nhập Tam-ma-đề. Tam-ma-đề tức là được cái tính định Samatha, là chỉ Tam-ma-đề là quán, mà quán mà thành tựu cái pháp quán cũng tức là chánh định vậy. Thì Đức Phật Quán Thế Âm dạy cho phương pháp nghe, suy nghĩ và tu, tức là văn nghi tư, tư nghi tu. Học Phật là phải vậy đó, phải nghe giáo lý của Phật dạy, hay là nghe giáo lý của các vị Bồ Tát, các vị Pháp Sư nào đó, nhưng mà nhất thiết là phải nghe thôi. Tức là phải nghe thì mới dựa vào cái nghe đó mà. Cái mức thứ hai là suy nghĩ. Tư, văn như tư, tư tức là suy nghĩ. Suy nghĩ do cho nó hợp lẽ phải, nó đúng như chân lý, nó không sai với cái hiện luận của thế gian. Hiện luận của thế gian tức là cái thực, cái thực tiễn của thế gian. À, nói tới cái chuyện hiện luận đó, nó có hai thứ. Hiện luận của tri thức học á, thì định nghĩa cái hiện luận là khác. Mà còn hiện luận của pháp tánh học á, thì hiện luận lại định nghĩa khác. Cho nên cái này nó cũng hơi khó một chút đó. Kinh điển ta lại không để danh từ khác, mà ta để cái danh từ hiện luận, mà lại hai cái định nghĩa của hai cái môn học khác nhau, cùng một danh từ chung là hiện luận. Tôi nói ví dụ như văn như tư, tư như tu, nghe rồi suy nghĩ thấy nó đúng, nó đúng với cái hiện luận của thế gian. Thế thì cái này nó khác với cái hiện lượng của duy thức học. Hiện lượng của duy thức học thì là để dứt sát na trong giai đoạn chưa có phân biệt gì hết, tôi gọi là hiện lượng, mà cũng còn gọi là trực giác. Trong lúc đó chưa thấy mà chưa có phân biệt thì duy thức học gọi đó là hiện lượng, chưa có phân biệt gì hết. Trong cái giai đoạn thứ nhất, cái thấy đó nó hồn nhiên, nó trực giác và chưa có phân biệt, chưa có khái niệm gì hết, thì lúc thấy đó là thấy hiện lượng. Lúc nghe mà chưa phân biệt, nghe bằng trực giác, bằng hồn nhiên, chưa có phân biệt gì hết, thì là cái nghe đó gọi là hiện lượng. Giai đoạn đó gọi là đệ nhất thức na, tức là mới chợt nghe hoặc là chợt thấy mà chưa phân biệt. Đó là cái hiện lượng của duy thức học ạ. Những lượng, tỷ lượng và phi lượng. Còn về bên mà nhân minh á, nhân minh nhập tính lý luận á, tức là học về cái môn lý luận về nhân minh á, thì cái hiện lượng là khác. Hiện lượng tức là những cái mà toàn thể mọi người trên thế gian này có chấp nhận như vậy, ai cũng thấy như vậy, ai cũng biết như vậy, ai cũng đồng ý như vậy, mà anh nói ngược lại với cái đó, tức là anh trái với cái hiện luận, là anh lập cái luận đó không đúng được. Mà anh muốn lập cái luận đúng đúng là phải đúng với cái hiện luận của thế gian. Tôi nói ví dụ như lập luận này, tức mà tất cả mọi người này, tất cả bà con chúng ta nội đây rồi ai cũng phải chết. Vì sao vậy? Vì mọi người đều do có sinh ra. Đó là nhân á, nhân minh á. Thì mọi người do có sinh ra, đó là cái nhân. Tôi gọi là nhân minh là dựa vào cái nhân á. Rồi bây giờ ta chết nè, phàm có sinh ra thì quyết định phải có chết. À, ví dụ như ông A, ông B, ông bà C, bà D, bà D, tất cả mọi người đã chết. À, thế thì là lập luận như vậy, ta gọi là nó đúng với cái hiện luận. Mọi người ai cũng biết rằng là thấy con người thì ai cũng phải chết. Vì con người đó ai cũng do cha mẹ sinh ra, mà phàm ai cũng do cha mẹ sinh ra thì phải có chết. Giống như ông A, ông B, ông C, bà C, bà H, bà Y đã chết. Còn nếu mình lập luận lại, mình nói là con người không làm sao chết được, vì lẽ có sinh ra, phàm có sinh ra rồi thì không có chết được. Ví như hư không, này hư không là cái luận như thế là cái bằng hiện luận tương duy, nghĩa là trái với cái mà người ta thừa nhận của toàn thể nhân loại thừa nhận. Con người sinh ra, nói rằng con người sinh ra không chết, tức là cái đại tiền đề như vậy đó, ta gọi là từ nhất bất thành. Nghĩa là do anh nói cái câu nói đó, cái tôn chỉ mà anh đưa ra đó, bên kia người ta không chấp nhận, gọi là từ nhất bất thành. À, nhân minh luận đó, nghĩa là do một bên kia người ta không tán đồng. Con người mà anh bảo là không chấp là tự anh nói thôi, chứ còn cái bên địch thủ người ta không chấp nhận. Rồi anh bảo rằng là người có sinh ra vì ai cũng do cha mẹ sinh ra. À, thế thì là con người không chấp mà do cha mẹ sinh ra. Rồi lý luận phàm là do cha mẹ sinh ra, có sinh ra thì không chấp, ví như không. Con người là do anh ví như không được, phải không trường thủ, nghĩa không chấp. Anh ví như vậy thì về cái vụ á, ta gọi là hiện luận tương tư. Anh vụ đó người ta không chấp nhận cái vụ. Còn cái tôn mà anh đưa ra đó, tôn chỉ đó, là anh đưa ra thì gọi là từ nhất bất thành, nghĩa là anh nói mà bên kia người ta không chấp nhận. Tại đây cái nhân minh học á, tôi nói ví dụ giờ tôi đã có luận nhân minh là ha, cái nhân minh đúng rồi vậy nè, tất cả mọi người rồi ai cũng phải chết. Đó là cái tôn á, tôn tức là cái đại tiền đề của tôi đó. Vì mọi người ai cũng do có sanh ra, mà phàm bất cứ loài hữu tình nào phải có sanh thì phải có chết. À, giống như ông A, ông B, bà C, và D, ông hát giống như con trâu, con bò, con chim, con chóc. À, phàm có sinh ra, phàm loài hữu tình thể có sinh ra thì phải có chết. Ai cũng đều chấp nhận vậy mà. Luôn vậy đó thì ta gọi là hiện lượng. À, nó không có tái hiện lượng, còn ngược lại ta gọi là hiện lượng tương tư, cái lỗi hiện lượng tương tư. Tái với thế gian ta không chấp nhận. Thành ra cái từ hiện lượng đó nó có hai, về pháp tướng như thức học thì hiện lượng tức là trực giác, là để nhất sát na là chưa có phân biệt gì hết. Còn hồn nhiên, còn cái chữ hiện lượng văn như tư, tư như tu, nghe suy nghĩ mà suy nghĩ cho nó đúng như hiện lượng, nó đúng như cái chân lý mà mọi người trên thế gian đều chấp nhận, và cả mười phương chư Phật nữa cũng phải chấp nhận như vậy. Đó là lời gọi là hiện lượng. Nói tới nơi đó tôi mới đọc cái kiến thức ngày nay á. Gần đây tôi có nghe nhiều người tự dường như là tự cho rằng mình có cái tánh linh, cái tánh linh mà do thấy cái gì đó rồi có cái hiểu biết trước khi mà sự kiện đó nó xảy ra mà mình đã có, do mình dự biết trước hoặc mình thấy mình có một cái suy nghĩ, một cái tư duy, mình biết trước cái hậu quả sẽ xảy ra sẽ thế nào, thì người ta cho rằng là người ta có cái giác quan thứ sáu. Vì tôi có cái giác quan thứ sáu cho nên sự kiện đó khi nó vừa chống như vậy, vừa khởi sinh ra như vậy, thì tôi đã có ý biết trước rồi, mà bây giờ sự thật nó đã đến như vậy không sai. Ta gọi là ta có cái giác quan thứ sáu. Thế thì là cái giác quan thứ sáu là cái gì? Cứ theo như cái lời mà tôi vừa nói đó, thì định nghĩa giác quan thứ sáu như vậy là không sai. Nhưng mà gần đây tôi mới đọc trong cái kiến thức ngày nay, họ định nghĩa giác quan thứ sáu là cái gì? Giác quan thứ sáu họ định nghĩa là cái trực giác. Họ định nghĩa là giác quan thứ sáu là cái tánh thấy biết trực giác. Thế thì là tôi nghe cái đó tôi thấy rằng không phải rồi. Giác quan thứ sáu không phải là cái trực giác. Bởi vì vừa thấy một hiện tượng nào xảy ra mà mình dự đoán biết trước được là cái đó là giác quan thứ sáu, là nó phát xuất từ trí mà nó sinh ra tuệ đó. Người đó nó có cái tuệ. Cho nên là thấy qua cái hiện tượng nó vừa chớp nảy mầm ra là ta biết cái hậu quả, ta lường được cái hậu quả là người có trí tuệ. Thế thì là cái đó là giác quan thứ sáu là đúng. Nhưng mà trong kiến thức ngày nay định nghĩa giác quan thứ sáu là cái trực giác. Mà cái trực giác mà so với Phật học đó, trực giác là phải là còn trong cái giai đoạn hiện lộ, trong cái giai đoạn mà cái tánh thấy nghe ngửi nếm xúc biết nó còn trong cái giai đoạn hồn nhiên. Hồn nhiên ta mới gọi là trực giác. Hồn nhiên trực giác bất là hiện lộ, nghĩa là những cái khái niệm đầu tiên, thấy mà chưa biết thấy gì, nghe mà chưa biết nghe gì, ngửi có biết mùi mà chưa biết là chưa phân biệt được là mùi gì, thế thì là lúc đó mới có thể gọi là trực giác. Trực giác tức là đệ nhất sát na, tức là hiện lộ của cái pháp tướng của thức học. Nhưng mà rồi thì trên đời này do người ta định nghĩa, ta muốn định sao người ta định. Ta định nghĩa trúng thì cái lý luận đó, cái triết học đó nó tồn tại lâu dài. Và nếu ta định nghĩa mà nó không trúng, nó sai thì người ta đọc qua rồi người ta bỏ. Cái lý luận đó nó không có logic, nó không có chứng cớ, không có chứng minh nữa. Là tâm lý thì là nó không lâu dài, không sống lâu dài trong cái tiến trình của nhân loại, của cuộc sống của nhân loại. Tuy nhiên là trong khi mà tôi thấy là để giác quan thứ sáu, tức là cái trực giác, thì tôi đọc thử ha, đọc thử tìm hiểu thì là hoàn toàn là đảo ngược lại với cái Phật học mà mình đã học. Nhưng mà tôi vẫn biết là tôi thuê người ta thì người ta cũng thuê tôi lại vậy thôi hả? Tôi cho rằng là tôi thuê người ta như vậy là không đúng. Giác quan thứ sáu mà cho là trực giác là không đúng. Thì họ cũng nói rằng cái giác quan thứ sáu là cái trực giác, cái mà cái tâm linh của người ta vừa thấy là ta vừa biết trước sâu sắc như vậy, nó là trực giác. Thế thì là chỉ có nước quấn lộn thôi, tôi còn làm. Vì vậy cho nên là mình đọc là đọc, thấy là thấy, nghe là nghe, nhưng mà đều mình phải biết rằng là không cần lý luận quanh co, chẳng cần phải bút chiến để làm cái gì. Bởi vì người ta muốn đặt cái gì người ta đặt. Mà nếu mà thật theo đạo lý mà nói, nếu mà mình lý luận quanh co nhiều thì nó lại càng biến kế sẽ chấp nhiều mà thôi. Cho nên cứ để nó như vậy, cái nào mà nó ít nó tồn tại thì cái đó tuổi thọ nó lâu dài. Nhân loại người ta chấp nhận vì nó không trái với cái hiện lượng, với cái mà của mọi người biết. Còn cái nào nó nói là nếu nó trái thì tự nó chết thôi, giống như hàng hóa. Hàng hóa mà mình làm giày mà đi mới có 7 ngày đứt thì mình có để nhãn hiệu gì gì đi nữa mà nói giày này giày để nhất đi nữa không? Là người ta cũng không mua lần thứ hai mà. Làm thuốc thì mình cho làm thuốc mình là hạng nhất rồi không? Hay nhân viên để nhất mà người ta uống rồi vài bữa tới rồi nó phản ứng phụ tùm lum thì là tự nó chết cái món thuốc đó thôi. Cho nên trường đồ mà trí mã lực mà sự cửu kiếm nhân tâm muốn đánh giá ngựa chạy giỏi hay dở là phải dựa trên đường dài. Còn mà cuộc đời con người muốn đánh giá là phải hay dở, tài hay không tài, đức hay không đức là phải cái chuyện lâu dài. Chứ còn cái chuyện mà thấy trước mắt trong một giai đoạn ngắn mà đánh giá tài hay không tài, đức hay không đức là không đúng, không cần nói việc đó. Kinh điển cũng vậy, đạo đức cũng vậy. Cái đạo đức nào mà nó trường cửu lâu dài mà nó đem lại sự an lạc cho người ta thì đạo đức đó mới là quý. Cái đạo đức mà nó phát triển ồ ẹt mà mới có 10 năm, 15, 20 năm rồi người ta nghe nói tới người ta nhận, người ta mửa cái đạo đức đó. Thế là cái đạo đức đó dù nó mạnh mấy đi nữa chẳng qua là do cường quyền, do bạo lực, do đàn áp, do khống chế người ta. Thì diện phục cái tâm bất phục thì cái đạo đức nó tự nó tiêu diệt mà thôi. Cho nên đạo Phật có cái hay là không có chống cự. Ở người nào lấn lướt đủ quá thì đi chỗ khác. Chẳng hạn như bên Ấn Độ mà bị đạo Hồi, đạo Ấn tấn công quá là chạy qua Tích Lan. Rồi qua Tích Lan là truyền bá qua Trung Quốc, rồi qua Thái Lan, rồi qua Lào, qua Campuchia, rồi Nam Tông, rồi qua Triều Tiên, qua Nhật Bản, rồi qua Việt Nam. À, chỗ nào ta biết xài là ta xài, rồi chỗ nào ta không biết xài thì người ta quăng bỏ vậy thôi. Không có cự nữ. Đạo Phật nó có cái hay chỗ đó. Gần đây có vài người không có hiểu đạo Phật, người cũng dựa vào vài cái điểm lịch sử bậy bạ rồi đạo Phật thì chủ trương là phải chống chọi, rồi phải phấn đấu, phải tranh đấu giành là cái quyền lợi cho đạo pháp, cho dân tộc thì kia đó đều là cái hạng nói bậy, không có trúng kinh điển, không có trúng ý Đức Phật. Đạo Phật phải cần tranh đấu, cứ làm lành lấn dữ mà ăn hiền ở lành vậy đó mà sống. Rồi ai mà tự đập tự hủy cái chân lý đó là tự họ giết cuộc đời họ mà thôi. Không cần. Bằng cái là hồi đó ở Ấn Độ đó không có giết chóc gì đó, ai giết bỏ thì giết, chạy đi chỗ khác được thì chạy. Mà đạo Phật cho tới bây giờ vẫn không mất mà. Làm chi mà phải tranh đấu rồi phải giết người để mà giành giữ đất cho Phật, giành giữ chùa cho Phật. Cái đó sai lầm hoàn toàn của một hạng vô minh dày đặc. Phật ở trong đầu mọi người á, ai mà đập được đầu của tất cả mọi người, đập được cái đầu của tất cả mọi người bẻ nát hết đi nữa cũng còn chưa đập được Phật. Còn cái thứ mà giành bên ngoài thì làm sao mà giành được Phật. Thành ra là cái vấn đề như tôi nói nãy đó, vấn đề là làm nghe rồi suy nghĩ rồi thực hành đó. Cái suy nghĩ này là không phải là suy nghĩ sao cũng được. Suy nghĩ nó phải đúng với cái hiện tượng, nghĩa là đúng với cái mà cái chân lý mà người đời người ta không biết chân lý là cái gì, nghĩa là đúng với cái mà ta thấy hồi đó bây giờ nó như vậy là đúng, là đem lại sự an lành sự hạnh phúc cho mọi người. Thì bây giờ nghĩa là cái mà anh, cái đạo đức mà của Đức Phật dạy hay của ai dạy đó mà anh nghe mà nó đúng lại với cái như vậy, với cái sự an lành sự hạnh phúc của mọi người chấp nhận đó, gọi là tư. Tức là suy nghĩ đúng với cái hiện lượng của mọi người, đồng ý chấp nhận. Còn suy nghĩ bây giờ tôi nói là thế nào là suy nghĩ không đúng? là cái người có trí là dễ thôi. Ví dụ giờ nói đây là trong thân nhân của ta, bây giờ có một người thân nhân mình quá cố, cái là có người bảo rằng là thôi thì hồi đó giờ mình cũng là trong cái gia đình tin tưởng Đức Phật, bây giờ thân nhân mình chết rồi thì giờ mình mua vàng mã với tiền vàng bạc quần áo rồi mình đốt cho ông bà cha mẹ mình, bởi vì là mình là cái người hiền lành, là con là Thảo cháu hiền, thì giờ cha mẹ rồi chết rồi mình cũng phải cúng, mình cũng phải làm để mình đền ơn trả hiếu bằng cách là mình đốt cho cái nhà hay là đốt cho quần áo mỗi năm mấy lần. Thế là mình nghe mình suy nghĩ coi, suy nghĩ cho coi người ta bày như vậy nó trúng không trúng, nó có đúng với cái hiện lượng tương của thế gian này không, hay là hiện lượng tương vi? À, hiện lượng tương vi nó lỡ trái hiện lượng. Phải suy nghĩ coi, suy nghĩ bây giờ suy nghĩ sao đây? À, mua nhà đốt cho ông bà cha mẹ phải không? Ủa, mua nhà đốt chẳng hạn giữa thế gian này mình muốn bằng nhà là mình phải có kiến trúc sư vẽ kiểu, rồi phải đo cái nền nhà mình bao nhiêu, rồi phải vẽ cái nền những cái nhà đó sao, kiến trúc sư là phải coi lượng định cái sức nặng của cái nhà bao nhiêu, rồi bao nhiêu thứ đất. Mà bây giờ đây mình đốt nhà cho ông bà cha mẹ mình á, mình đốt nhà thì được rồi, mà đất thì làm sao mua, ai bán, mà ta bán đất để lấy gì mà đốt, làm sao mà đốt đất cho cháy để cho ông bà mình có đất. Thế là trái như cái bằng là hiện lượng mình tương duy ở, người ta trái như cái hiện lượng mọi người biết. Đốt cái nhà thì mua dễ rồi, 12.000 bạc tôi có hỏi rồi, mới hỏi đây ở Bà Chiểu. Ở Bà Chiểu tôi hỏi bao nhiêu cái, nó 12.000, tôi tưởng nó 2.000, có nói gì 2.000 rẻ như vậy, nó giảm 12.000. Rồi tôi hỏi là có bán đất luôn không, mua nhà thì phải bán đất tôi mới mua, tôi mới đốt được cho thân nhân, chứ không có đất rồi đốt thì xuống dưới ở tù thì thân nhân tôi ở tù sao, đem dựng bậy bạ đó là cảnh sát bắt à, thế là lừa đảo hết bán được. À, thế là mình suy nghĩ là vậy là trái với cái bằng hiện lượng tương vi rồi, trái rồi. Đốt nhà được không, đốt đất chỗ nào mà dựng nhà. À, rồi còn á, tiền bạc mua đâu ra cho lớn đốt vô. Thôi ôi, đâu có dễ đâu, hình luật phạt khổ sai, những kẻ nào già làm giả mạo giấy bạc do Ngân hàng Quốc gia Việt Nam phát ra. Thế là cái chữ nó biên thật sờ vậy. Thế là bây giờ là đô la là giấy tiền 1 đồng, 5.000, 10.000 gì của chợ lớn anh này là có ngân hàng nào phát ra không? Thế là mình đốt cho những cái dông nhân thân bằng quyến thuộc của mình là đem đi xài rồi, giả là hình luật phạt khổ sai rồi. Đó. Thế là cái việc mà mình đốt vàng mã với tiền vàng bạc theo là hiện lượng tương vi. Tái với cái thế gian này mà luật pháp và mọi người chấp nhận. Đó, nhân như tư thì là vậy đó, nghe rồi hơi suy nghĩ. Rồi còn quần áo thì là làm cái cỡ một người mặc, người lớn mặc được. Mà cái nhà thì bề cao có 6 tấc, bề rộng 8 tấc. Thế thì nếu mặc cái bộ đồ quần áo đó thì làm sao chung vô cái nhà đó mà ở? Mà nếu chung vô cái nhà ở thì con người đó chỉ là 2-3 tấc thôi. Cái nhà là bởi vì cái nhà nó cao hơn, cái tỷ lệ nó cao hơn con người nhiều mà. Thì con người có 3-4 thân nè, 4-5 thân nè. Còn con người 4-5 thân, trong hồn 4-5 thân, mà cái quần áo thì của người lớn vẫn được, của người chút rưỡi chút sáu mặc được. Như vậy là rõ ràng là hiện lượng tương vi, nghĩa là người thế gian người ta thấy, người ta biết liền là nói tầm bậy, làm tầm bậy, không có lý luận gì hết, không có chân lý gì hết. Đó, thế là văn di tư, tư di tu là đại thể là như thế. Nghe người ta bài, người ta nói, rồi mình phải suy nghĩ. Suy nghĩ coi nó có đúng không? Coi có cái nhà xài được không? Quần áo này cùng với cái nhà này xài được không? Rồi tiền bạc mà không có đóng dấu, không có ngân hàng, không có quốc gia nào ký tên, không có là bộ tài chính nào tỏ cho ký tên thì có xài được không? Hay là ở tù đây? Đấy. Thế là cái vấn đề là học Phật là cái bằng văn như tư, tư như tu là vậy đó. Rồi ví dụ như giờ bệnh hoạn cái là ta bảo nghe là mình mua đồ đi cúng lại Đức Phật Sư Lưu Ni Quan Như Lai để cầu nguyện để xin cho là hết bệnh. Nghe rồi suy nghĩ coi, có cái đạo Phật có cái kiểu vậy không? À, thế là Đức Phật là dựa vào nhân quả, đói là muốn no, là người đó phải ăn được cho được thì nó mới no. Còn cái người bệnh đó mà không ăn được mà lại dục sư Lưu Ly Quan Như Lai, thấy không? Là cái người đó mà không ăn được, cổ nuốt không được mà lại dục sư mà muốn cho người đó ăn no được là không làm sao mà người đó no được. Cho nên cầu dục sư không trúng. Mà phải hiểu rằng dược sư là thầy thuốc, mà thầy thuốc mà trị thân bệnh là bác sĩ hàng hàng lớp lớp ở trong các cái bệnh viện. Còn thầy thuốc đây là thầy thuốc trị về tâm bệnh để đoạn trừ phiền não vô minh cho tất cả chúng sanh. À, thế thì Phật A Di Đà là cũng là thầy thuốc. Dược sư Lưu Ly Quan Như Lai gọi là dược sư cũng là thầy thuốc, mà thầy thuốc đây là thầy thuốc để trị cho bệnh phiền não vô minh cho mọi người. Mình đây mình cầu nguyện cho cái bệnh nhân, thân nhân mình mà được lành mạnh, rồi hết bệnh thì làm sao mà đúng được. Thế này là mình nghe rồi mình suy nghĩ coi, văn như tư, tư như tu, suy nghĩ coi đúng rồi mình mới làm. Mà suy nghĩ là rồi hoàn toàn là cái bằng hiện lượng chân lý, nó trái với cái hiểu biết của mọi người. Không thể lại được ông nào đó mà làm cho một người mà cái cần cổ không còn nuốt nước được là no bụng. Không có cầu nguyện gì được hết à. Gia lại nó cầu nguyện cái gì? Đạo Phật á, dược sư cũng là một người trong đạo Phật. Mà đạo Phật á thì cho rằng hãy có sanh thì có già rồi ai cũng có bệnh, là bệnh rồi ai cũng phải chết. Thế thì là giá như là một có trong sanh già bệnh chết đó thì là cái chuyện bình thường quá mà. Rồi cầu nguyện dược sư, cầu nguyện A Di Đà Phật, vô thượng y dương. A Di Đà Phật là vô thượng y dương đó, là một vị thầy thuốc vô thượng đấy. À, nhưng mà đâu có thể cầu với ngài mà mặt tay quả bệnh tật mà lành được đâu. Cái bệnh đây là bệnh tâm đó, cái bệnh phiền não vô minh thì cầu Phật mới được. Thành ra vấn đề là Quan Âm Bồ Tát hồi xưa dạy, nhờ Phật Quan Âm mà dạy cho Bồ Tát Quán Thế Âm đời thời này cái phương pháp văn như tư, tư như tu, là nghe rồi phải suy nghĩ rồi mới là tu. Tu có nghĩa là thực hành đó, suy nghĩ rồi thấy nó đúng tâm lý rồi mới thực hành. Bà Thế Tôn, trước hết tôi sử dụng cái tấm nghe, nghe động và nghe tỉnh. Rồi tôi xóa đi cái ý niệm động tỉnh ấy, từ đó cái sức tỉnh, tập tỉnh tăng dần. Tôi giúp được cái phần năng văn và sở văn. Sức tập tỉnh không dừng ở đó, bây giờ cái giác tánh tôi lại hiển hiện ra, tôi tiếp tục tư duy. Dù là giác tánh, nhưng cái tính năng giác và sở giác hãy còn. Tôi bèn xóa đi về cái ý niệm giác, bây giờ tâm tánh tôi rỗng rang lặng lẽ như không. Tôi lại diệt đi cái giác tri như không ấy. Cuối cùng tôi diệt cả cái khái niệm diệt. Khi tôi diệt hết khái niệm ly tế về diệt sanh, sanh diệt, bỗng dưng tôi nhận thấy toàn thể pháp giới trong mười phương chỉ còn là cảnh giới bất nhị tịch diệt hiện tiền. Tâm tánh của tôi viên mãn khắp giáp mười phương, vượt hẳn tầm nhận thức thường tình của thế gian. Tôi được hai món thù thắng, một là tâm tôi hợp với bản giác nhiệm màu của mười phương Như Lai, đồng một từ tâm hướng hạ cứu độ chúng sanh; hai là hợp với tâm của lục đạo chúng sanh trong mười phương, đồng một bi tâm hướng thượng cầu vô thượng Bồ Đề. cái đoạn mà cái phương pháp tu của Quan Âm Bồ Tát này nè, nó ngộ lắm. Cái này là cũng hơi khó hiểu đó, nhưng mà đều phải học rồi nó cũng hiểu thôi. Cái đoạn chữ Hán nó gọi là sơ văn trung nhập lưu văn sở, sở nhập ký tịnh, ký tịch động tịnh nhị tướng liễu nhiên bất sanh, như thị tiệm tăng văn sở văn tịnh, tịnh văn bất trụ, giác sở giác không, không giác tịch nhiên, không sở không diệt, sanh diệt ký diệt tịch diệt hiện tiền. Cái pháp tu sơ văn trung nhập lưu động sở, nghĩa là nghe. Bắt đầu trong cái phương pháp tu này đó, nghe mà lại rồi quên đi cái sở văn. Cái sở văn tức là cái đối tượng, cái tiếng nói, cái âm thanh nói mà làm cho mình nghe đó, cho mình nhập lưu động sở. Vừa nghe vô là buông bỏ. Rồi ô, cái này là khó làm lắm, mà làm được là phiền não nó coi như không có lý do để nó đến nữa nha. Sơ văn trung nhập lưu trong sở nghe rồi thiện thì là cũng tốt thôi, nhưng mà rồi cũng bỏ qua. Còn những cái ác thì là lại càng không cho nó tiếp thâu, mà lại coi như nghe mà như không nghe gì hết, cho bằng mong sở. Nhập lưu vong sở, nghe rồi quên cái sở văn. Sở nhập ký tịch, nghĩa là năng văn sở văn, coi như nghe mà không nghe gì hết. Tức là sở văn và năng văn vắng lặng. À, có nghĩa là nghe mà như không nghe gì hết. Động tĩnh dị tướng liễu nhiên bất sanh. Bởi vì cái nghe là một là nghe động nè, hai là nghe tỉnh nè. Nghe tỉnh tức là không có tiếng gì hết, nhưng mà dù là không tiếng vẫn là nghe. Còn có tiếng thì chẳng qua là nghe động, còn không tiếng vẫn là nghe. Mà nghe cái gì? Nghe cái vắng lặng. Nhưng mà ở đây là nhập lưu văn sở, sở nhập ký tịch, cái năng văn và sở văn coi như buông bỏ hết rồi, vắng lặng rồi. Rồi cái động nè, cái tỉnh nè, cũng có quan tâm đâu. Không có quan tâm. Mặc dù động vẫn có, rồi tỉnh vẫn có sẵn đó, nhưng mà động tỉnh nhiều tướng thì đương nhiên bất sanh, kể như là không có quan tâm gì hết. Như thị tiệm tăng, cứ như thế mà bồi dưỡng cái lối tu đó, cái bằng tiệm tăng nhân nó lên. Văn sở văn tận, cho tới nó thành hoàn toàn là cái bằng năng văn sở văn, kể như không có, coi như không có. Rồi tận văn bất trụ, nghĩa là không trụ vào cái chỗ mà nghe hay là không nghe nữa. Cái nghe đã không nghe rồi, mà cái mà gọi là không nghe đó cũng không dương mắt vào ở chỗ cái không nghe, cứ mà tận văn bất trụ. Mà bây giờ chỉ còn có một, ở trong con người mình chỉ còn có một cái tính giác mà thôi. Ý niệm giác, ý niệm tông sáng, ý niệm sáng suốt, ý niệm thánh thiện, ý niệm hiền lành, ý niệm không không có phiền não vô minh. À, chỉ còn có tánh giác à, tận văn bất trụ. Nghĩa là chỉ còn một tánh giác. Tánh giác rồi còn thấy mình có tánh giác, còn giữ cái tánh giác, cố ý xua đuổi những cái phiền não vô minh kia ha, giữ một tánh giác cũng còn chưa được. Giác sở giác không, xóa bỏ đi cái niệm về năng giác là mình, sở giác là cái đối tượng giác mà mình cố giữ gìn bám víu vào đó, xóa bỏ luôn. Không giác tịch nhiên, à, giác sở giác không, năng giác là sở giác, bỏ hết mà còn giữ lại một cái như là không có giữ gì hết. Cho nên cái giai đoạn cái bằng không giác tịch nhiên, cái giác và cái rỗng không đó, cái mà không có giữ lại cái gì hết đó, cũng bỏ luôn. Không giác tịch nhiên. Dân sở dân tận, tận dân bất trụ, à, rồi giác, sở giác không. Giác sở giác không tức là năng giác sở giác ha, ý niệm giác ngộ, ý niệm công sáng tận tận đó mà, năng giác sở giác bỏ luôn. Không giác tịch nhiên, hoàn toàn trong sáng, cái ý niệm không và cái tánh giác đó, bỏ luôn. Không sở không diệt. À, bỏ cái ý niệm mà giác và ý niệm không, sau đó là còn cái ý niệm là cái không đó mà, không có gì hết đó, sao luôn. Cái bằng năng không và sở không, ý niệm năng không của mình giữ cái tánh năng không và cố ý nghĩa là quán sát rồi mọi vật bên ngoài là sở không hả? Thế thì cuối cùng là năng không sở không bỏ hết. Thế thì là bây giờ nó ăn với câu kêu bằng sanh diệt, ký diệt, tịch diệt, hiện tiền. Cái quan niệm sanh và diệt của vạn pháp, cái quan niệm không và năng không và sở không đã xóa rồi. Của quan niệm sanh và diệt của vạn pháp, diệt hết. Kêu sanh diệt, ký diệt, tịch diệt, hiện tiền. Thì lúc bây giờ cái người này nè, Quan Bồ Tát là được cái vui tịch diệt. Cái vui tịch diệt cho nên ở sau cái tháp này nè, nó có câu ăn vô chỗ này nè, tôi thấy câu đó hay lắm, nhưng mà người ta giảng đâu có, ta giảng không có đúng. Chư hành vô thường thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt di lạc. Nó cũng ăn như phương pháp tu này. Cái người học đạo á, là phải nhìn dạng pháp này là các pháp trên thế gian này là gọi là hành pháp. Nó thường hành pháp tức là luôn luôn nó trong cái quá trình sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử, không có cái nào nó cố định, nó tồn tại, nó lâu dài gì được hết á. Nó gọi là chỉ hành vô thường thì sanh diệt pháp. Tất cả đều là pháp sinh diệt. Nhưng mà cái người tu hành ra cái bằng sanh diệt diệt dĩ, dù nó sanh diệt như vậy nhưng mà anh phải diệt đi cái quan niệm sanh diệt của vạn pháp. Chứ anh đừng thấy nó diệt mà anh khổ, anh đừng thấy nó sanh mà anh ham anh buồn, anh thấy nó diệt anh buồn anh khổ, anh thấy nó sanh thì anh ham anh vui đó mà, không được đâu. Vì vạn pháp nó là cái, nó thuộc về hành pháp, nó là vô thường. Cho nên là cái người nào mà diệt được cái quan niệm, cái ý niệm sinh diệt thì người đó sẽ được cái vui tịch diệt. Nghĩa là nhìn vạn pháp một cách hồn nhiên, một cách trực giác. Nó sinh như vậy, nó trụ như vậy, nó diệt như vậy và nó diệt như vậy, không có tương quan gì tới cuộc đời mình. Cũng như ở đây đó, cái loạt đó là sơ văn trung nhập lưu vong sở, sở nhập ký tịnh, động tịnh nhị tướng liễu nhân bất sanh như thiệu tiệm tăng, văn sở văn tịnh, tịnh văn bất trụ, giác sở giác không, giác sở giác không, năng giác và sở giác đều không. Mà cái không và cái giác nó không giác tịch nhiên, nghĩa là bỏ luôn cả ý niệm giác và không. Ý niệm không là cái chuyện là trống rỗng, là tốt quá rồi, cái gì mà còn chấp với không là cũng không được. Chấp một cái ý niệm giác của mình cũng còn là chấp. À, cái bằng không giác tịch nhiên nó phải vắng lặng, còn đây không còn ý niệm không và cũng còn ý niệm mình là cái người giác. Dù không giác tịch nhiên, không sở không diệt, rồi thì còn một cái tính rỗng không hả? Thấy giả pháp như là rỗng không, nhưng mà thấy như lỗng không thì là giải pháp là đối tượng sở không, còn cái trí của mình là năng không quý vị, để phân biệt cái sở không kia, phân biệt cái đối tượng không kia, nghĩa là xóa luôn cả cái phân biệt đối tượng, phân biệt không và cái đối tượng không, không sở không gì.
Vậy thì còn cái niệm diệt, sanh diệt, diệt nhĩ, tịch diệt, thiện tiền. Tới cái giai đoạn cuối cùng là diệt đi cái quan niệm sanh diệt. Chứ còn thấy mình diệt là không cao đâu nha. Cũng như mình tu mà mình còn thấy mình diệt trừ phiền não mỗi ngày đó là chưa cao đâu. Nó khó vậy đó, cho nên thành Phật thì nó cũng hơi khó là vậy đó. Mỗi ngày mà mình còn thấy mình tu hành, mình quán chiếu, mình tư duy, mình diệt trừ phiền não là đạo mình chưa cao. Cũng giống như là mỗi ngày mà Campuchia mà bắn được bao nhiêu thằng lính của Pol Pot, của Khmer Đỏ đó, là cái nước nó chưa thanh bình. Là vì còn giặc cho nên anh mới có giết được đó chứ. Chứ nếu cái nước mà hoàn toàn thanh bình thì là anh đâu có cái thằng giặc nào để anh giết đâu. Cái nước thật thanh bình là không còn ngày nào mà cái người quân sĩ để giết cái người nào giặc nào nữa hết. Thì nước đó mới thật là nước thanh bình. Còn Pol Pot bây giờ nó còn, cho nên là cái bộ đội hoàng gia mỗi ngày phải đi tìm mà diệt. Vì vậy cho nên người tu mà thì người đó mới được cái vui tịch diệt. Cho nên cái chỗ này tu hành nó cao, nó sâu mà nó giải thoát cứu cánh đó. Nhưng mà rồi nghe như vậy rồi có người hỏi vậy chứ, rồi nếu mà mọi người đều tu như vậy hết trơn rồi, ai cũng có cái tình việc hiện tình mà nhiều người như vậy rồi, cái xã hội này còn ai mà làm, rồi để làm sao mà có giải sò mà mặc, có cơm gạo mà ăn, làm sao mà có người làm lộ mà đi, có người làm gả cưới vợ chồng rồi đẻ con ra để nối dõi dân tộc. Cha hỏi câu đó đó 30-45 năm trước tôi nghe tôi sợ hết sức á, sợ trả lời không thể. Trời ơi, hỏi những câu vậy chết rồi. Trời ơi, nếu mà tu hành như vậy coi là không có vợ chồng, mà không vợ chồng là dân tộc Việt Nam ít bữa hết. Rồi ai làm đường đi, rồi ai cấy có lúa ăn, ai dập dãi cái mặt, rồi ai làm hàng quá dài dép để đi. Trời ơi, hồi đó sợ lắm chứ bây giờ nói cái một à. Là gì tôi chỉ vô trường học mấy ông qua, mấy ông đào tạo ra là tính đào tạo là tiến sĩ, là cử nhân, là phó tiến sĩ gì ra trên nữa. Nhưng mà mấy ông đào tạo có được đâu. Đào tạo là lý tưởng là vậy. Nhưng mà học sinh á, mà là cái tiểu học á thì nó là 10 triệu. Mà lên trung học là nó còn có 6 triệu à. Mà lên đệ nhị cấp á là nó còn có 4 triệu à. Mà tốt nghiệp trung học là nó còn có 1 triệu à. Mà lên đại học nữa là nó còn có là 500 cậu à. Mà 500 cậu mà kỳ thật mà học mà ra để mà làm việc ông lớn cho xã hội này đó thì được là 70-80 cậu, 100 cậu à. Chứ mình đào tạo nó đâu có được y như ý muốn của mình. Thành ra cái việc mà tu hành mà giải thoát giác ngộ này là cái bằng là dòng tình dị tập trí đạo năng dân mà bạc tục siêu quần dạng chung vô nhất. Những cái người này là những người bạc tục siêu quần, muôn người tìm không ra một. Làm gì mà có tu hành được như vậy hết mà anh sợ xã hội này không ai làm việc, không có vợ chồng, không có con cái chứ. Trời ơi, lo kế hoạch đây mà nó dở kế hoạch đây là kinh lên kinh xuống nhau đây nè. Lo gì mà đất nước này mà tu hành như vậy rồi thanh tịnh vậy là không có con đẻ con ra. Rồi dân Việt Nam lại suy nhược mòn mỏi hết rồi, đâu có chuyện đó. Cho nên là cái chuyện tu hành tất nhiên là học là học. Mà cái người mà làm nên cái sự nghiệp giải thoát giác ngộ này phải nói rằng vạn trung vô nhất, cho nên đừng có lo. Lo nó quậy nó phá chịu không nổi, dạy nó không nổi đây nè. Chứ đừng có lo nó giỏi quá rồi nó giải thoát, nó giác ngộ hết trơn rồi, cái rồi nghe người nào giải thoát hết rồi xã hội này không còn gì. Đừng có sợ kiểu đó. Trời, người ta tu đây mà nó còn lai căng ra là nó còn tùm lum ra. Ở đây mà lo cái thế gian này hết người rồi. Tu kỹ quá nó hết người, không còn để nối dõi dòng giống Việt Nam. Trời ơi, lo không có gạo mà nuôi cho ở đó. cho nên là cái lý tưởng của đạo đức, của phương pháp tu hành là nó đạt tới cái chỗ tuyệt vời như vậy. Nhưng mà đâu phải nhiều người làm được. Đành rằng là làm được chừng nào thì cái xã hội rất đẹp chừng đấy, nhưng mà không phải nhiều người làm được. Cũng như là tiến sĩ, là trên tiến sĩ gì nữa đó, nhiều người cũng muốn vậy, nhưng mà đào tạo không ra, đào tạo không được cho đất nước cơ mà. Còn đây là cái lý tưởng giải thoát giác ngộ rồi, nó cao vút. Tập thế nào mà nghe mà như không nghe gì hết, nghe tất cả mà như không nghe gì hết, như không nghe gì hết mà vẫn nghe tất cả. Để cho nó bớt quậy mình đi, phải không? Chứ cái lỗ tai với cái con mắt, tôi nghiên cứu rồi, trong sáu căn của mình là lỗ tai với con mắt là nó là cái cửa. Cái cửa nếu mà khách tốt mà vãng lai thì cũng vào cửa đó. Thì cái nhà mà khách tốt nó đến thì là nó cũng vào cửa đó. Nhưng mà người khách tốt thì trong nhà sự đẹp đẽ và an vui. Còn nếu mà không khéo thì cũng cái cửa đó mà để cho khách xấu, những người bất lương bất chánh mà nó vào, thì nó vào được trong cái nhà, thì cái nhà đó nó nhiều cái rối rắm, phiền phức, mất mát, khổ đau đủ thứ. Thế là con mắt và nhãn căn và nhĩ căn là hai cái cửa lớn của một cái nhà. Còn tỷ thiệt thân thì coi như những cái cửa nhỏ, cửa hậu cũng có thể trộm cướp đạo tặc nó đi cái nhà đó, nó quậy mình đó. Và thỉnh thoảng cũng có thể người tốt đi vào nhà đó mà để giúp đỡ mình gì đó. Nhưng mà hai cái cửa nhãn căn và nhĩ căn là hai cửa lớn. Đấy. Cho nên làm thế nào mà thấy tất cả mà như không thấy gì hết, như không thấy gì hết mà thấy tất cả, nghe tất cả mà giống như không nghe gì hết, giống như không nghe gì hết mà đã nghe tất cả rồi. Tập tu như vậy đó thì nó gần với cái chỗ mà cái bài tôi đọc đó, sư văn tung nhập lưu văn sở, quên đi cái năng văn sở văn, sở nhập cái tịch động tĩnh gì tướng liễu nhiên bất sanh, tướng động và tướng tĩnh nghe thì sự thật là mình nghe có nghe động và nghe tĩnh thôi, chứ không có gì khác đâu. Ví dụ như là tôi nói vậy đó, tôi giảng vậy đó, thì các vị nghe động đó, nghe âm thanh của tôi là cái đối tượng mà để cho các vị nghe, đó là nghe động. Còn nếu tôi lặng im, tôi không nói và cũng không có tiếng gì để cho các vị nghe, thì cái lỗ tai của các vị vẫn cứ nghe, nhưng mà nghe đó là nghe tĩnh. Mà động tĩnh những tướng liễu như bất sanh, coi như không có nghe, động cũng kể như không nghe, tĩnh cũng phớt lờ luôn. Cứ như thế mà tiệm tăng mà nhân nó lên, năng văn sở văn, văn sở văn tận, tận văn bất trụ. Đoạn này hay quá đi. Đoạn này phân tích từ chữ thì chữ, có người học phân tích từ chữ thấy nó hay lắm. Mà khi mà tu được như vậy rồi đó, thì tâm tánh của Bồ Tát Quan Tâm viên mãn sắp giáp mười phương, vượt hẳn cái tầm mức, cái tầm nhận thức thường tầm của thế gian. Lúc bây giờ được hai món thù thắng, một là tâm hợp với bản giác nhiễm màu của mười phương Như Lai, đồng một tự tâm hướng hạ cứu độ chúng sanh, À, Quan Âm là đồng với cái từ tâm của Như Lai hướng hạ để cứu chúng sanh. Hay là hợp với cái tâm của lục đạo chúng sanh trong mười phương, đồng mục bi tâm hướng thượng cầu vô thượng bồ đề. Quan Thế Âm là đồng mục bi tâm, hợp với tâm của lục đạo chúng sanh. À, Quan Bồ Tát thành tựu được như vậy rồi là đồng một bi tâm đối với lục đạo chúng sanh. Hợp với tâm của lục đạo chúng sanh. Cho nên là đại chúng nhớ nha, Quan Thế Âm Bồ Tát là hợp với cái tâm của lục đạo chúng sanh đó. Mà cái này là khó lắm. Cái này nghe cái này là phải hết sức tư duy. Cái tâm của Bồ Tát đó, về mặt hướng hạ đó, thì là hợp với lục đạo chúng sanh. Vì vậy mà kinh nói Quan Thế Âm Bồ Tát đó, nếu mà cần cái thân Phật thì Quan Thế Âm sẽ có thể hiện cái thân Phật mà thuyết pháp mà độ cho chúng sanh đó. Nếu chúng sanh đó cần cái thân Phật để được độ họ thì Quan Thế Âm Bồ Tát hiện thân Phật. Nếu cần cái thân quan, thân vua mà độ được chúng sanh đó thì Quan Thế Âm Bồ Tát liền hiện cái thân vua và cái thân quan mà độ cho chúng sanh đó. Nếu cần cái thân của đồng nam, đồng nữ hoặc đế thích hoặc phạm thiên mà độ được chúng sanh đó thì Quan Thế Âm có thể hiện ra cái đồng nam, đồng nữ hoặc đế thích hoặc phạm thiên mà độ cho chúng sanh đó. Cho tới nếu mà cần cái thân trời rồng dạ xoa cà hát bà Atula ca lầu la khẩn na la màu la già, cho tới cái thân nhân và cái thân khi nhân không phải con người nữa mà để độ được chúng sanh đó thì Quan Thế Âm Bồ Tát cũng có thể hiện thân đó để độ họ, để thuyết pháp độ họ. Cái điều đó là ta nói cái mẹo, ta nói cái mẹo, cái chân lý mà nói mẹo á, nghĩa là ở trong mọi người đều có Quan Âm Bồ Tát hết rồi đó. Nghĩa là cái căn cơ của các vị mà ngang tới cỡ nào mà các vị mà muốn phát tâm mà tu hành để hướng về với cái đạo Phật thì là chấp nhận, coi như là chấp nhận cái sự phát tâm của các vị, nó ngang tới cỡ nào cũng được hết, bởi vì tâm các vị mỗi người là tâm Bồ Tát hết rồi mà. Chẳng qua là cái người phát tâm nhiều, phát tâm cao rộng, còn người phát tâm mà bậc trung, người phát tâm bậc hạ, cho tới cái người mà thật là hung dữ là ác độc đi nữa cũng có tâm Bồ Tát ở trong rồi. Vì vậy cho nên là cái người đó họ muốn làm lành cỡ nào, dù nhỏ dù lớn cỡ nào, là ngang bằng với cái tầm cỡ căn cơ của họ mà họ phát tâm họ tu hành thì đều coi như là Quan Thế Âm Bồ Tát độ cho các vị hết rồi. À, cái ý nói mẹo vậy đó. Các vị phát tâm lành cỡ nào đều là tâm Bồ Tát hết rồi. Bồ Tát Quan Thế Âm trước pháp độ cho các vị, khuyến khích các vị đi chùa ăn chay tháng 2 ngày cũng được, khuyến khích các vị là phóng sanh, là mãi mãi phóng sanh, mua chim đòi hang phóng sanh cũng được. Rồi là các vị là chưa có làm việc gì mà phước đức nhiều đâu, lâu lâu rồi cho là giúp đỡ người nghèo bệnh tật rồi chút đếm cho có nhiều lắm, cũng là Quan Thế Âm Bồ Tát hiện vào trong thân các vị mà trước pháp độ các vị rồi đó. À, thế thì là trong mọi người có Quan Thế Âm hết, ngang bằng với cái sự phát tâm làm thêm của các vị mà đáp ứng cái tâm nguyện của các vị trên con đường hướng thiện làm lành. Cho nên là cái tâm của Quan Thế Âm Bồ Tát mà khi mà được cái phương pháp tu mà thù thắng được rồi đó, là hợp với tâm của lục đạo chúng sanh, của lục đạo chúng sanh chứ không phải là nhân đạo này mà thôi. Ý nói rằng là cái Phật tánh đó, cái Bồ Tát tánh đó, khắp cả mọi căn cơ, mọi trình độ, mọi hạng người. Vì vậy cho nên là các vị phát tâm cỡ nào là Quan Thế Bồ Tát đã bằng lòng thuyết pháp ngang với cái hiểu biết của các vị để độ các vị rồi. Nói như vậy có nghĩa là các vị đừng có tin tưởng Quan Thế Bồ Tát chỉ bằng những cái hình, bằng cái tượng, bằng cái cốt mà người ta bây giờ ở đâu người ta cũng làm cái Bồ Tát lộ thiên vậy hết. Cái đó là nói cho đúng ra là không có thiệt đâu. Cho nên là tôi mới coi một cái cuộc băng mà chiêm bái Ấn Độ mà có các vị sư Việt Nam mà qua bển, qua bên đó đó ha. Mà cái xứ hồi xưa là Phật là dạy tu thiền không á, mà cái xứ mà Phật dạy Nam Tôn rất là nhiều, tiểu thừa rất là nhiều, người ta đâu có đánh mỏ đánh chuông. Vậy mà chư tăng ni của mình á, mà đem qua bên Ấn Độ mà cất cái chùa rồi đem chuông đem mỏ tụng rền trời, rồi lại cũng thỉnh cho qua Bồ Tát từ bên đây mà đem qua bên kia mà làm, thì rõ ràng là tôi thấy tôi chua xót vô cùng. Các vị không có biết tu hành cái gì hết trọi hết. Chẳng qua là các vị như là tạo một cái cửa hàng Việt Nam ở ngoại quốc để kinh doanh vậy thôi. Ai mà đi làm cái chuyện đó? Cái người học đạo không ai đi làm chuyện đó hết trơn. Mà tiền bạc vô số kể không? Đi thỉnh tượng Quan Âm ở Việt Nam này để đem qua nước khác làm như vậy để mà gợi cái cảm tình quê hương xứ sở của người Việt Nam đó mà. Cái xứ Ấn Độ người ta tu nó như là Campuchia nè, Lào nè, Thái Lan nè, nó tu nó đâu có chưa có mỏi gì. Xứ Ấn Độ là đạo Phật của mình là gần như là tuyệt tích đó mà. Bây giờ còn hồi thì đạo Hồi nè, đạo Ấn nè, đạo Xích nè, là vài ba cái thứ đạo mà họ mạnh lắm. Thì mình lẽ ra nếu mà có tu bên cái đất Phật xưa kia đó thì cũng bên nên mình tu thiền định được rồi, đem chuông mở bài ra rồi đánh rồi bổn đạo đi tới hành hương rồi cũng lễ bái này kia. Giờ mình thấy những cái đó là xin lỗi, không có bằng lòng, không hiểu gì về đạo Phật. Mà các vị Phật tử mà ham mộ chuông mở đó, tôi nói cái này nó đụng chạm. Chứ các vị mà còn ham mộ chuông mở là các vị lỗ lã vô cùng. Nếu mà các vị ngồi mà nhìn một quyển kinh như vậy mà các vị so coi từ hàng, cũng từ hàng, hoặc là tụng thầm là tốt hơn đó nha. Xem từ hàng vậy là chỗ nào mà thú vị mà ngồi mà tư duy cái bằng văn như tư như tu đó, các vị sẽ mở mang trí tuệ dữ lắm. Cái toàn tay bên đây mà cứ đánh mở phủ như vậy, rồi miệng thì đọc là tay làm vậy, rồi bên đây là lâu lâu đánh tiếng chuông vậy, cho nó đủ lễ vậy đó. Tâm hồn nào ở đâu mà tư duy được cái gì chứ? Nó lỗ vô cùng nặng nề. Nhưng mà cái này là tôi nói tới chết bỏ thôi chứ cũng chẳng mấy người nghe đâu. Nhưng mà là số kiếp và đã sanh ra nó như vậy rồi, phải nói như vậy. Không nói như vậy thì như là mình giấu giếm người ta, mình lừa dối người ta mà mình không chịu nói thật. Thành ra phải ráng mà nói, chứ nói rằng biết rằng không có hiệu quả bao nhiêu. Nhưng mà tôi nói là các vị cũng văn như tôi, như tôi nghe rồi suy nghĩ đi. Các vị làm vậy nè: một thở đợ thế tôn an trụ, xa dễ thành kỳ thọ duyên trung. Hôm nay chú Phật mời hiện về chứng giám cho con tất thành. cái tay nhà nghề nó đánh bên đây là đánh bên đây nó không có nghĩ đâu nha. Mà cái mà học lắm là anh đánh về nè. Một thở mà thấy con ăn trụ mà muốn đánh cái chuông bên đây là ngừng bên đây đó, là biết giỡn rồi đó. Đánh về đó. Chứ cái tay nhà nghề tao muốn luyện rồi là bên đây là cứ đều ha, bên đây là đánh chuông là đánh mà vẫn không bị ngừng. À còn nghe bên đây cọp 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 mà bánh cái bon bên đây ngừng là biết là giỡn rồi. Không hề có hiểu cái gì hết. Tụng mà một tay mở tay chuông không hề có hiểu gì hết. Thiệt ra nói như vậy là bất lợi cho tôi vô cùng. Nhưng mà cỡ này chết còn không sợ thì còn sợ cái gì nữa chứ. Đâu có sợ cái vụ bất lợi đâu. Cho nên là nói hết. Bà Thế Tôn, trước hết tôi hay là hợp với tâm của lục đạo chúng sanh ha, trong mười phương hợp đồng một bi tâm hướng thượng cầu vô thượng bồ đề. Cái câu mà cái tâm của Quan Âm Bồ Tát bây giờ hợp với tâm của lục đạo chúng sanh, câu đó khó hiểu lắm chứ đâu phải dễ đâu. Câu đó có nghĩa là trong tâm của lục đạo chúng sanh đều có Bồ Tát tâm, tâm của Bồ Tát Quan Âm trong đó hết. Các vị đồng ý muốn tu tới cỡ nào ngang tầm cỡ của hoàn cảnh của gia đình, của sự phát tâm của các vị thì coi như là phát xuất từ cái bi tâm của Bồ Tát Quan Thế Âm độ cho các vị rồi đó. Hay nói một cách khác nữa, các vị đừng có sợ rằng tại sao lại tâm Bồ Tát lại ở trong các vị, phải không? Cái đó tôi nói cái đó không có sai đâu, trước sân nhà một không có nói rằng chẳng những tâm Bồ Tát Quan Thế Âm ở trong mọi người rồi mà chính tâm Phật, gọi là tất cả mọi người đều có Phật tánh đấy. Thế là Phật tánh hay là tánh Phật hay là tâm Phật cũng vẫn có sẵn ở trong mọi người rồi nữa cơ, chứ đừng nói chi là tâm Bồ Tát. Cho nên là người nào cũng được Bồ Tát thuyết pháp để độ hết, ngang bằng với cái sự phát tâm tu hành của mình. Do từ tâm Bồ Tát Quan Thế Âm hiện ba mai ấn thân này nè. Mà Thế Tôn do tôi cúng dường Quan Thế Âm Như Lai được Phật truyền thọ cho tôi như quyển văn quân văn tu kim cang tam muội. Cái phương pháp cái bằng văn như quyển, như quyển văn quân văn tu nghĩa là nghe quân tập cái nghe và quân tập sự tu hành như quyển. Văn quân tức là quân tập cái nghe, cái tính nghe. Rồi văn quân là quân tập tính nghe, văn tu là cũng tu tập bằng cái tính nghe. Đó là pháp tu của Bồ Tát Quan Thế Âm đó. Học cái pháp nghe như quyển và tu tập như quyển,
cứ bằng văn ngôn nhân tu, kim cang tam muội, tức là cái môn chánh định này nè, cái môn chánh định này nó rắn chắc như kim cang, tức là những cái tích tháp mà cứng hơn tất cả các loại kim loại khác. Cái tam muội này nó rắn chắc hơn tất cả những các cái loại kim loại khác. Mà tam muội này tên là tam muội gì, bằng cách nào tôi bằng cách nào là quân tập cái tấm nghe như quyển, và sự tu hành cũng quân tập một cách như tu hành như quyển. Cái đừng có tu hành đừng có quan trọng nha. Các vị Phật tử mà coi cái việc tu hành là quan trọng là các vị lỗ lã thiệt thòi. Tu hành không có coi quan trọng gì hết. Như quyển văn quân, như quyển văn tu tam muội, kim cang tam muội. Văn tu, cái phương pháp tu bằng cái tánh nghe, mà tánh nghe đó tu tập như quyển, rồi quân tập cái tánh tu, mà tu cũng tu như quyển. Chứ đừng có coi cái chuyện tu hành là ghi gớm, là quan trọng, là không có được đâu, là sai đó. Bởi vì sao? Phiền não của mình đó là quyển. Mà các vị tu hành mà các vị cho nó là thiệt. Tôi nói ví dụ như bây giờ cái bóng là quyển, mà các vị lấy cái dao, mà các vị hay là một cái rửa, cái kích ra cái dao thiệt bén, thiệt bén, mà các vị chém cái bóng, thế thì các vị chém càng mạnh là mình càng lỗ lã thiệt thòi thôi. À, vấn đề là nói như vậy đó. Đem những cái gương, cái giáo thật là bén, thật là nặng, dụng sức thật là dữ để chém cái bóng, thì càng dụng sức mạnh, càng đem dao bén, thì càng lỗ lã thiệt thòi, hư dao mà không có chém được cái bóng. Hết mất sức mệt người mà cũng không chém đứt được cái bóng nào. Vì vậy cho nên tu tập không có phải là coi nó quan trọng, coi nó là thiệt, không cần. Tu như quyển, tu tập như quyển, và phương pháp quân tập thì tánh nghe, nghe như quyển, như nói nãy đó, nghe tất cả mà như không nghe gì hết, như không nghe gì hết mà nghe tất cả, là tự nó hóa giải hết cái phiền não vô minh của các vị rồi đó, chứ không có tu gì hết. Còn người nào mà tu mà khó khăn ghê gớm, mỗi ngày mà nghĩa là bắt buộc bao nhiêu thời khắc, rồi lại lực bao nhiêu lại đó, là cái đó là tại vì chưa biết tu á, cho nên là hành khắc á. Chứ còn cái phương pháp tu là dĩ quyển mà tu quyển, lấy cái quyển ký mà hóa giải cái quyển vô minh. Trên đó vô minh không có cái gì hết, mà mình tu thiệt là để làm cái gì? Y như lấy gươm lấy dao bén mà chém hình chém bóng là chém sao cho được. Cho nên hả, giác sanh thì mê diệt. Cái trí tuệ, cái quyển trí, quyển trí mà giác ngộ nó trong sáng, nó sanh ra rồi, thì cái biển não vô minh đạo tổ này là tự nó diệt thôi à. À, cho nên cái việc tu tập mà thật sự mà nói thì nó không phải là khó, không có cực gì hết. Còn cái lại đó thì là các vị lại cũng được thôi, lớn tuổi rồi lại coi như là mình đi quyền, thái cực quyền vậy đó. Nhưng mà mỗi ngày mình đi không có nổi, mình ra ngoài xưa ngoài nắng không có được, rồi thôi ở nhà mình đi quyền đi. Chứ còn lại cũng không phải, lại không có cầu nguyện được cái gì hết. Đã nói kiểu đó người ta dễ ghét vô cùng đó nha. Nghe là tôi biết là người ta ghét vô cùng á. Nhưng mà ta biết là tại vì người ta không có chịu học Phật. Chứ học Phật người ta có bảy cách lại mà. À, cầu danh lễ nè, lại để cầu danh. Ngã mạng lễ nè, lại chứ mà không có tin tưởng gì hết. Rồi thân tâm cung kính lễ nè, đó là cái lễ của người thường á, nghi lễ đó, làm nghi lễ đó. Ba món đó là coi như là đối với đạo Phật là hàng bét rồi.
Rồi có cái gọi là phát trí tâm tịnh lễ nè, nghĩa là không có lại cực khổ nha, mà chỉ cần bồi dưỡng cái trí tuệ mình cho nó thanh tịnh, cho nó sáng suốt để nhận thức được đâu là tà, đâu là chánh, là lấy chánh lấy tà bỏ, chân lấy ngụy bỏ. Đó, chỉ cần phát trí thanh tịnh thôi ta gọi là phát trí thanh tịnh lễ. Rồi cái thứ hai, cái quý nữa ra là kêu bằng chánh quán tâm thành lễ, là cho các vị mà ngồi và tư duy quán chiếu một vấn đề chân lý nào mà để cho nó phát sinh ra cái trí tuệ, là cái gì khó cần lại mà coi như lễ Phật rồi đó. Rồi là thật tướng bình đẳng lễ, là các vị nhận thức được cái chân lý thật tướng là vô tướng, nghĩa là giải pháp là bản chất của nó, tự tính của nó là giai không, chẳng qua là nhân duyên hòa hợp rồi nó tạm có, tạm có rồi nó sẽ, nó sinh ra, tạm có nó sinh ra, sinh ra rồi nó sẽ diệt mất đi. Thế thì là các vị chánh quán tâm thành, là các vị phải nhận thức rằng vạn pháp là gia không, duyên sanh như quyển, có đó rồi mất đó, sanh đó rồi diệt đó, phải diệt đi cái quan niệm sanh diệt thì các vị được cái được diệt hiện tiền. Cho nên không cần lại gì hết, mà chúng ta gọi là thật tướng bình đẳng lễ đó. Được như vậy rồi là các vị không lại gì hết, mà ta gọi là biến nhập pháp giới lễ. Biến nhập pháp giới lễ nghĩa là các vị ngồi không đó mà cái tâm hồn trong sáng, là các vị lễ chư Phật trong mười phương cõi nước rồi. Thế thì lại Phật của ta ta có chia làm bảy cách đó chứ. Ba cách ta gọi là sự hạn bét, còn bốn cách đó là không hề có lại mệt nhọc gì hết. Nhưng mà cái điều tôi nói như vậy là người ta không có nghe, người ta nghe mà chùm mà chấp, rồi người ta nói như là một quỷ bán, là phá hoại chùa chiền này kia, là người ta nói không có đúng. Cho nên cái phương pháp cái bằng năng quân, tức là quân tập cái tính nghe mà rồi quán chiếu tính nghe như quyển. Măng tu, như Nguyễn măng tu, nghĩa là cũng quân tập cái tánh nghe, rồi tu hành, mà tu hành cũng là tu hành như Nguyễn. Chứ không phải tu hành mà coi là quan trọng đó, không có coi cái sự tu hành là thật, không có thật. Tu hành như Nguyễn, giác sanh thì cái mê nó tự diệt. Ở trí tuệ đến là cái si mê phiền não, si mê nó mất, đó là bằng cách là tự nó hóa giải nhau vậy. Thành ra là hóa giải nó như quyển thôi chứ có gì đâu, tu hành như quyển mà lấy cái quyển ký mà để diệt trừ cái phiền não quyển vô minh, lấy cái quyển tâm này để diệt trừ, để hóa giải cái quyển cảnh mà mình đam mê đó. Mấy lâu nay mình đam mê cái quyển cảnh đó mà, bây giờ mình dùng cái quyển tâm này để mình nhận chân được cái quyển cảnh là quyển, thế là tự nó diệt đi cái đau khổ. Mình nói vậy chứ tôi cũng vận dụng cái này muốn chết luôn á nha. Xung quanh bên tôi cũng có những cái thứ la sát quỷ tử mẫu đồ này kia, rồi nó cũng quậy, tôi cũng dữ lắm, tôi cũng dùng quyển trí, rồi tôi cũng diệt quyển tâm, rồi tôi cũng dùng quyển không, rồi tôi diệt quyển trí, rồi dữ lắm đó. Mà diệt vậy nó mới sống, chứ không là nó phiền não chết rồi. Thành ra là cái đạo lý là mình phải học. Lý tuy đốn ngộ mà sự nãi tiệm trừ, cái chân lý là phải học vậy. Mà còn phương diện mà diệt trừ phiền não của mình là phải dùng quyển trí, dùng quyển tâm, rồi dùng quyển không á, phải về dai thực hiện đó, chứ nó còn hoành hành dữ lắm á. Thành ra nói cho cùng mà nghe, cỡ thầy trò chúng ta tu hành để đủ học thật, học giáo lý, tu hành để đủ khỏi chết gì được, khỏi tự tử gì, nghĩa là hóa giải những cái quá nặng nề ha, để cho khỏi tự tử vậy thôi. Chứ còn trên đường giác ngộ không có bao nhiêu người tiến xa được, khó lắm đó nha, khó lắm. Từ đó những người cho bằng tu hành viễn ly là bỏ hết tất cả, không còn một cái gì hết. Nếu có còn chăng là một cái trò tranh, và những cái tên ăn trộm cắp mà muốn vô cái trò tranh trộm cắp không có cái gì để ăn cắp, thì tôi mới tin rằng các vị mà có thể hoàn toàn là an ổn được. Cái đó là tôi nói thật vậy. Còn mà miễn mà còn công danh, mà còn sự nghiệp, mà còn vướng dấp vào ở trong cái tài sắc danh thực thùy nhiều hay ít, đều là phải dùng cái quyển quyển tâm để mà ly cái quyển cảnh, rồi dùng quyển trí để mà xa lìa cái quyển tâm, rồi dùng cái quyển không mà để xa lìa cái quyển trí. Phải đối chọi và hóa giải dài dài để mà sống vậy thôi. Cho nên cái pháp tu quan với Bồ Tát là như quyển văn quân văn tu kim cang tam muội, nên thân tôi thành tựu 32 ứng thân vào các cõi nước. Tu hành như quyển. Bạch Thế Tôn, nếu các Bồ Tát vào Tam Ma Đề tiến tu cái pháp vô lậu, thắng giải viên mãn, tôi hiện thân Phật vì họ mà thuyết pháp, khiến cho được giải thoát. Đó, Bồ Tát mà tu cao ha, thì Bồ Tát quan tâm hiện cái thân hiện thân Phật. Nói cách khác là Bồ Tát tâm của mình mà mình tu được cao, thì Quan Thế Bồ Tát dùng cái thân Phật cao hơn một tầng để mà thuyết pháp, để mà động viên, mà nhắc nhở mình tiến lên đi vị Phật. À, mình là đang tu cái hạnh thánh giải của Bồ Tát mà, thì Quan Bồ Tát hiện thân Phật để sắp tấn, để tiến tu, để động viên mình lên thành Phật. Còn nếu các hàng hữu học tu các pháp tịch tỉnh diệu minh viên mãn, thì tôi hiện thân độc giác vì họ mà thuyết pháp. À, nếu các hàng duyên giác, hàng thanh văn mà hiện cái thân thanh văn duyên giác mà tu, thì đây là hiện cái thân bích di Phật để mà thuyết pháp, để động viên, để mà kéo họ lên nữa, để bồi dưỡng họ lên nữa. Như vậy có nghĩa là chính tâm mình nói pháp với tâm mình, Quan Thế Bồ Tát tự tâm mình để mà động viên, mà sắp tấn, để nhắc nhở mình tiến lên. Nếu các hàng hữu học được pháp không của Tứ Đế, tu đạo đế, thể nhập diệt đế, thẳng thắng tánh viên mãn, coi hiện thân thanh văn vì họ mà thuyết pháp. Các hàng hữu học được cái pháp không, để chúng nhớ rằng là trong cái bốn cái quả thanh văn đó, nó có cái hạng cái bằng hữu học và vô học. Hàng a la hớn, hàng duyên giác thì gọi là vô học, còn cái quả vị tu đà hoàng, tu đà hàm, a na hàm, ba cái quả đó gọi là hữu học. Ở trong này nó có cái từ độc giác rồi này nha. Nếu hàng hữu học đoạn 12 nhân duyên,
Pháp là phân tâm viên mãn, tôi hiện cái phân viên giác vì họ mà thuyết pháp. Nếu hàng thanh văn hữu học được cái pháp không của tôi đế, tu đạo đế phải nhập diệt đế, thân tính viên mãn, tôi hiện thân thanh văn vì họ mà thuyết pháp. Cái này mà các vị nghe lâu rồi thì là dễ hiểu một chút, có thể nhớ ra hiểu được đó. Còn mà các vị nào mới thì nghe này khó đó nha. Các hàng hữu học tu được cái pháp không, thường thường là cái người mà tu hành đó, bắt đầu tu hành là thường quán vạn pháp giai không. Thì cái quả tu đà hoàng, tu đà hàm, a na hàm, tức là ba cái quả dưới của thanh văn, nó thường tu về cái pháp không. Là cái người bắt đầu tu là nên tư duy quán chiếu về pháp không. Cái đó là dường như là cơ bản, bởi vì phần nhiều là những người mà phát tâm tu hành là đã đụng đầu, đã u tán, đã khổ não vì những cái pháp có rồi. Những cái pháp có như là tài sản nè, như là chồng nè, như là vợ nè, như là con cái nè, như là tiền của vật chất nè, mà nó hành hạ cực điểm rồi, đã từng có rồi, đã từng mất rồi, đã từng làm rồi, đã từng tiêu diệt rồi, nó đụng chạm nhiều quá rồi. Cho nên cái người tu là thường thường là ban đầu là ưa quán vạn pháp giai không. Nhờ vạn pháp giai không mà bỏ bớt đi những cái tham mê, những cái luyến ái, mà có được giải thoát. Thành ra người tu mà trong hàng hữu học thì hay quán được pháp không. Hết giờ rồi ha, ở gần đây. Xin nhắc lại là bữa chủ nhật sau đó chúng ta nghỉ một tuần, à nghỉ một buổi, nghỉ tuần chủ nhật sau để đi đầu phiếu cho thoải mái. Và có mấy câu hỏi này đây là chiều nay tôi sẽ trả lời ở bên Thiền viện Quảng Đức.
Thank you.